Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là người giàu cũng khóc. Nghe có vẻ hơi mắc cười, vì ai cũng nghĩ rằng khóc là kết quả của cái nghèo, đều mang với những cái bất hạnh. Thực ra khóc là một phản ứng khi mà con người đối diện quá nhiều với các nỗi khổ, niềm đau, gian truân, thử thách, chướng duyên, và không thỏa mãn được các nguyện vọng chân chính. Về phương diện tâm lý học, khóc đôi lúc là một cái phức cảm tâm lý, có khi thể hiện nỗi đau tột cùng, cũng có lúc thể hiện niềm vui cực điểm. Và ở cái dấu mốc của khổ và vui đó, cảm xúc được xem là cái vật lên và xuống. Chính vì vậy mà trong kinh điển Phật giáo có câu là khi con người còn sống trong dòng cảm xúc thì nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục còn đau bám con người. Vì cảm xúc thường đi theo ba khuynh hướng: cảm xúc hạnh phúc dẫn đến sự nhiễm đắm, cảm xúc khổ đau dẫn đến sự sân hận, và cảm xúc trung tính thì dẫn đến sự si mê. Cho nên khi con người bị chạy theo phản ứng dòng cảm xúc thì nỗi khổ niềm đau đó vẫn tiếp tục còn đeo bám như là một thách đố. Ta thử phân tích một bài thơ mà người giàu đó thể hiện cái khóc của mình, để thấy rất rõ rằng là không phải chỉ có người nghèo mới khóc. Trên thực tế đó thì người giàu có thể khóc nhiều hơn người nghèo, vì cái tôi xã hội, cái tôi đẳng cấp, cái tôi danh dự sẽ làm cho dòng cảm xúc có khuynh hướng giãn nở ra, cường điệu hóa, bơm phồng. Đang khi người nghèo đó thì đối diện với các hoàn cảnh bất hạnh không như ý từ lâu, trở thành như một thói quen tự huấn luyện, cho nên họ không có cường điệu quá những nỗi khổ và niềm đau mà mình đang đối diện. Bài thơ không biết tác giả là ai, gồm có ba khổ sau đây: có nhiều lúc thèm một mình mà khóc, không cần ai an ủi dỗ về, coi nỗi buồn như là giọt nước lăn xuống má và tiếp tục trôi. Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc, quên hoài kia mê cũng mưa cũng khóc như mình, những nỗi buồn đua nhau dồn chặt lại cũng như là một nỗi tủi thân. Có nhiều lúc thèm được nhìn mà khóc, nhận ra mình khóc khác ngày xưa, những va đập in lên màu mắt, thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua. Ở nhất trong bài thơ đó có ba hoàn cảnh dẫn đến là cái khóc khác nhau. Trong khổ thơ đầu đó là cái khóc khi đối diện với nỗi buồn cô đơn, thiếu người hiểu, nâng đỡ, cảm thông. Và do vậy người đang khóc đó phải đối dọi với các nghịch cảnh và tự bươn, tự trải, tự cứu giúp chính mình. Đang khi nhìn những người xung quanh, kẻ đưa, người đón, tiền hô, hậu ủng, Còn mình thì có vẻ cô đơn, lẻ loi bốn chiếc quá. Và cái khóc đó dẫn đến một thái độ cốc cằn. Tôi chẳng cần ai an ủi, dỗ về, so dịu nỗi đau. Tôi trải nghiệm nỗi đau như là một cái giọt buồn, và nó lăn trên đôi má, rồi lại tiếp tục nhỏ xuống dưới mặt đất và tan biến. Nỗi đau tiếp tục đi qua, các giọt nước mắt tiếp tục rơi trên đôi má, và như thế cứ năm này sang tháng khác, những gian truân, cô đơn, muộn tuyệt, buồn phiền, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng có thể xảy ra với con người. Khổ thứ hai đó, người ta khóc vì người ta thèm khóc, và cũng đối chọi với nỗi buồn khi hoàn cảnh bên ngoài có mưa nặng hạt, mưa dai dẳng, mưa tầm tã, mưa phùn, cái cảm giác buồn nhỏ nước mắt hòa với cái cảm giác buồn hiu của những cơn mưa đã làm cho người khóc đó cảm thấy rằng là mình bị quặn đau bởi rất nhiều các nỗi đau bất chợt, các nỗi đau dồn chặt, có nỗi đau liên tục tấn công, có khi là từ người thân, có khi là từ kẻ thù, có khi từ sự hiểu lầm, có khi từ sự thiếu sáng suốt, và nó có thể phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào. Dù sao đi nữa, nó cũng như là một nỗi tủi thân về số phận hẩm hiu của mình với tư cách là một và kiếp người không may mắn. Khổ thứ ba đó thì người khóc muốn so sánh cái kinh nghiệm khóc quá khứ và kinh nghiệm khóc hiện tại giống hay là khác. Và trong nỗi bi quan đó thì người đang khóc cảm thấy là cái khóc bây giờ khác với khóc ngày xưa. Những va đập đã bắt đầu in hằn lên đôi mắt, lên trán, lên tóc, lên năm tháng của cuộc đời, và dồn đẩy thành như một nỗi đau mắc xích, cái này nối kiếp cái kia, và cái kia đó kéo theo cái nọ. Đối diện trước những thất bại chua cay, và bây giờ cũng tiếp tục là chưa hết thua, hoặc là chưa nhận ra mình là cái người kết thúc được sự thua. Người khóc trong tình huống này thấy rằng là cái khóc ngày hôm nay khác với các nỗi đau trong quá khứ. Và từ suy luận đó, người đang đối diện trước nỗi đau gắn kết các nỗi đau đã từng xảy ra của hôm qua, của năm kia, của nhiều chục năm trước với nỗi đau đang gặm nhấm của mình ở mấu chốt hiện tại này. Và nếu không nhả cái đau ra thì nỗi đau lại tiếp tục gặm nhấm chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Bế tắc đó tạo ra một cộng hưởng đồ rê mi, mà trên thực tế đó là do cái cảm xúc bị gặm nhấm bởi nỗi đau chưa được buông xả, bắt đầu ta quằn quại trong nỗi đau, nói tiếp các nỗi đau, những nỗi đau chỉ còn lại là bóng dáng, những nỗi đau chỉ còn lại là những ám ảnh thôi, nhưng lại tiếp tục tạo ra các tác dụng tiêu cực có thật. Đó là ba hoàn cảnh của nỗi cô đơn, của sự bất hạnh, của những thất bại. Trên thực tế thì chúng ta còn có hàng vạn, hàng tỷ các nỗi đau dẫn đến sự khóc như là phản ứng tất yếu sinh học trong cơ thể để so dịu nỗi đau trong lòng, và đã phóng thải ra bên ngoài những giọt nước mắt đó, thì nỗi đau được phần nào vơi đi hoặc được cảm nhận bởi người khác. Nó theo đạo Phật đó, thì khi sống với vô minh, giận dữ và tham tiêu cực đó, thì người già người trẻ cũng khóc, người giàu người nghèo cũng khóc, người có địa vị và người bình dân cũng khóc, người chủ và người hợp tác lao động cũng khóc, cha mẹ con cái cũng khóc, vợ chồng cũng khóc, hầu như ai cũng có thể rơi các giọt nước mắt khi đang bị ba độc tố tham sân si gặm nhấm mình. Qua lối suy nghĩ, hành động, ứng xử trong cuộc đời, đối diện trước những sự thất bại, thất tình, thất nghiệp, bị phụ tình, ly thân, ly dị, hoặc là đối diện trước các nghịch cảnh, trong đó có nghịch cảnh của người thân, đối diện với những đứa con bất hiếu, phá của, hoặc là sống trong trạng thái oan ức, hoặc là bị ức hiếp ở trong thể chế bất công xã hội, bị phân biệt giới và đối chọi với quá nhiều các nỗi khổ niềm đau, bị người khác lừa và bị trắng tay sau nhiều năm tháng nỗ lực mà vẫn không có kết quả. Tất cả những điều vừa nêu nó luôn luôn là kết quả của một nguyên nhân nào đó. Cho nên thay vì chìm vào trong nỗi đau của sự khóc, thì là Phật dạy chúng ta hãy phân tích cái nguyên nhân dẫn đến cái khóc này là gì. Dĩ nhiên theo đạo Phật, khóc không thể tạo ra được cái kết quả hay lật ngược được cái tình thế mà người bất hạnh đang phải bị lúng lúc vào. Khóc lại có khuynh hướng làm cho người ta bị chìm sâu trong bế tắc nhiều hơn. Cũng có những cái khóc thương tiếc một người nào đó mà mình kính quý, trọng nể, gọi là thể hiện một cái cảm tình đặc biệt về những đóng góp, về những tình cảm, về những giá trị, về những cái đức tính mà người đó đã cống hiến cho mình, cho xã hội, cho cuộc đời nói chung. Công đương Đại Na mất vào năm 1997, Michael Jackson mất vào năm 2009, Elvis Presley qua đời đã để lại hàng vạn, hàng trăm ngàn các giọt nước mắt thương tiếc của những fan hâm mộ. Họ đã khóc nức nở, đau đớn, biểu lộ những cái cảm xúc luyến tiếc và trọng quý những bậc nhân tài đã ra đi khỏi cuộc đời này. Dù là khóc với động cơ khổ đau hay là niềm vui tột cùng không biết chia sẻ thể hiện nó bằng cái gì, hoặc là đối diện trước những bất hạnh quá lớn, thì khi con người khóc, con người giống như là một trẻ nít mềm nhũn, yếu đuối, đau đớn, bộc lộ cảm xúc khổ lị, và đôi khi thể hiện bằng những tiếng khóc thinh thích, sụt sùi, gào thét, bi quan, có khi dẫn đến những cái phản ứng phụ, bỏ ăn, mất ngủ, không thèm giao tế, không tiếp xúc, tự giam nhốt mình, tự cô lập quá chính mình. Đạo Phật dạy chúng ta tinh thần đối diện trước nỗi đau, thử đặt ra những câu hỏi: thật sự tình huống mà mình đang vướng vào có đáng buồn đến độ là phải rơi các giọt nước mắt hay không? Có người nói đáng lắm chứ, tôi bất hạnh hơn những người cùng cảnh huống. Khi mình so sánh như thế đó, thì chúng ta được quyền biện hộ cho những giọt nước mắt chánh đáng, và nỗi đau cứ để tiếp tục ngậm nhấn chúng ta hàng ngày hàng giờ. Ta có thể hỏi, khi mình khóc, ta có đón nhận được sự cảm thông của những người mà mình cần họ quan tâm hay không? Câu trả lời của người nói: hy vọng vậy thôi, chứ trước chưa chắc biết rằng là mình sẽ được như thế, mặc dù mình xứng đáng được như thế. Và khi đối diện trước những cái kỳ vọng bị thoát ra khỏi tầm tay và không có người cảm thông, cái khóc đó trở nên lặng hơi, im tiếng, đau nhói, và khóc trong tình huống này là khóc không ra nước mắt nữa, tức là khóc khô không lệ. Bây giờ ta thử đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn là cái khóc có thể giải quyết được vấn đề gì cho những nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, bất hạnh? Có lẽ câu trả lời là chả giải quyết được cái gì ngoài cái việc nó làm cho chúng ta có vẻ nhẹ nhõm hơn khi phóng xuất ra nỗi đau bằng những giọt nước mắt. Nhưng mà rồi nguyên nhân dẫn đến cái khóc, nỗi đau mà đỉnh cao nhất đó là cái khóc đó, vẫn còn là mê nguyên. Và do vậy người đó là phải tiếp tục sống với nỗi đau, đồng hành với nỗi đau. Do đó tiếc nuối về quá khứ, ký ức về một nỗi đau đã qua, hay là không làm chủ được chính mình khi nỗi đau đang hiện hữu đó, theo đạo Phật sẽ là những nguyên nhân dẫn đến cái việc ta kết duyên với nỗi đau. Mà lẽ ra mình cần phải ly dị nó càng sớm càng tốt, và càng dứt khoát càng hay. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng phân tích ba câu chuyện đại diện cho ba giới thể hiện nỗi khóc đau khi bất hạnh đang quay quần tấn công họ và làm dồn đẩy họ vào một cái bế tắc không có lối thoát. Thứ nhất là giới Bhikṣu, thứ hai là giới chính trị, và thứ ba là giới tài chính. Dĩ nhiên khi chọn ra ba câu chuyện này, chúng tôi cũng có một cái dụng ý, cũng không muốn lấy những câu chuyện thật, việc thật của người Việt Nam thật, bởi vì cái đó nó nhạy cảm. Còn ba sự kiện này là được các phương tiện truyền thông trên toàn cầu đó đưa tin trong vòng một năm qua, với rất nhiều các phản ứng trái chiều khác nhau. Và khi những sự kiện đã được phê bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì việc đem ra để mổ xẻ đó hoàn toàn không có dụng ý xúc phạm nỗi đau của những người đang khóc, đã khóc và có thể vẫn còn tiếp tục khóc thầm một mình. Ở đây chỉ đưa ra như là những sự kiện để chúng ta có thể học hỏi các kinh nghiệm, nhờ đó mình có tin tưởng để vượt qua nỗi đau hoặc là những giọt nước mắt khi mình chưa được vượt qua những cái bế tắc của sự khóc. Câu chuyện 1, Hoa hậu Nga năm 1998. Nhờ nét đẹp bẩm sinh, sự duyên dáng đặc biệt mà cô Anna Malova đã trở thành hoa hậu đắt giá nhất của Liên Xô vào thời điểm đó. Cô đã một thời từ năm 98 cho đến năm 2003 được giới phương tiện truyền thông của Nga đề cao như là cái gương mặt ăn nói một thời của Nga đối với thế giới. Và cũng trong năm 98 đó, với cái nét đẹp, sự thông minh, cô đã được lọt vào top 10 của kỳ thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 1998. Mặc dù bị loại ở cái vòng này, nhưng nhan sắc và tài năng của cô đó đã được với báo chí, truyền thông phương Tây đó hết lời khen ngợi, và cũng làm cho cái giá trị văn hóa của người Nga Xô đó được đề cao trên trường thế giới. Nhưng vào năm 2010, danh tiếng của cô bắt đầu bị tụt giảm khi cảnh sát phát hiện ra trong nhà của cô chứa ma túy. Và việc công bố danh tính của cô trên các phương tiện truyền thông đó đã làm cho danh dự của cô bị thương tổn đến độ mắt sạch sành xanh, phải bị tạm giam bị hỏi cung. Cho nên những người yêu mến, các fan hâm mộ đó dần dần mất đi cái thiện cảm. Rồi cũng vào tháng 2 năm 2010 thì thêm một lần nữa, cô lại giả dạng làm bác sĩ, ăn cắp một cái tờ toa thuốc của một bác sĩ khác mà mình đã có dịp đi khám. Sau đó tự tay mình viết vào trong cái toa thuốc này những loại thuốc chống chỉ định của bác sĩ để phục vụ cho cái việc giảm đau của cơ thể. Và cuối cùng khi mua thuốc á, thì dược sĩ phát hiện, dược sĩ thấy là nếu là một bác sĩ mà nhất là ông này nổi tiếng thì không thể nào cho một cái to kỳ cục như thế này. Và sự hoài nghi đó đã làm cho người bán thuốc báo với cảnh sát. Cảnh sát điều tra thì biết là to thuốc đó không phải do chính bác sĩ trong to thuốc đã đề ra, mà chính cô hoa hậu này. Cô bị lập biên bản, bị tạm giam, rồi bị phạt tiền, vân vân. Danh dự phải nói là tổn thất rất lớn. Những nỗi đau đó để lại những giọt nước mắt khó có thể quên. Vào tháng 5 năm 2011, đang khi đi siêu thị tại một trung tâm mua bán của Strawberry, thành phố New York, thì cái sự tham đã bắt đầu khởi dậy trong tâm của cô, làm cho cô không còn phải màng đến các camera thường được gắn đầy ở trong các khu mua bán, ở các ngõ nách, để đảm bảo cái sự trung thực trong mậu dịch. Thì cô đi vào trong cái siêu thị nhỏ và cứ thay đổi hết vị trí này sang vị trí kia, xem hết món hàng này sang món nọ, đến một vị trí được xem là cái góc rất là khuất, tưởng chừng như không ai phát hiện ra mình. Thì cô đã chôm một đôi giày sandal trị giá chỉ có 135 đô thôi, và một cái mũ trị giá chỉ có 10 đô. Các máy camera đã phát hiện ra cô, và những người bán hàng đó đã gọi cảnh sát. Lúc đấy cô không biết cô là cụ hoa hậu. Cái vụ đình đám đó đã làm cho cô mất hoàn toàn tên tuổi. Là một cụ hoa hậu thì chúng ta biết là cái cơ hội để làm giàu về tài chính là rất cao, qua việc quảng cáo cho các công ty lớn như là các công ty mỹ phẩm, thời trang và các trang sức phẩm. Những hoa hậu ở nước ngoài đó có thể kiếm hàng triệu đô la, vài trăm triệu đô la, tùy theo cái năng động trong việc tìm kiếm các hợp đồng. Và dĩ nhiên cô hoa hậu này cũng là một trong những người giàu thuộc về hàng triệu phú. Nhưng mà cái lòng tham á, nó không phải dễ dàng bị giết chết hoặc là được chuyển hóa trong tâm của một con người. Trong những hoàn cảnh mà khi danh dự và thành công của mình lên cao quá, thì các lòng tham đó như là các loại cỏ bị đè nén bởi đá, không có hoạt dụng. Nhưng chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ, việc thiếu kiểm soát tâm sẽ làm cho tham trỗi dậy như là một cơn hổ đói vậy. Và nếu như ta để cho con hổ đói của tâm tham khống chế, thì việc phạm pháp bao gồm mà lừa đảo, trộm cắp sẽ có thể xuất hiện và làm cho người đang sở hữu tâm tham đó không còn là chính mình nữa. Khi bị phát hiện, đối diện trước nỗi đau với nhiều giọt nước mắt, đương sự sẽ khó có thể nghĩ rằng mình lại sao ra nông nổi đến thế, tệ lậu đến thế, và làm các hành động mà mình không thể nào mình ngờ được mình có thể làm như thế. Dù sao đi nữa thì những lối suy nghĩ đó nó cũng trở nên quá mù màng và đã khó có thể cứu vãn được cái danh dự bị đánh mất. Càng có tên tuổi, vị thế xã hội, danh dự được nhiều người quý trọng chừng nào thì khi bị đánh mất cái gì đó là cái nỗi khổ niềm đau với danh dự mất có thể gia tăng. Trong câu chuyện vừa nêu, chúng ta có thể rút ra được những bài học sau đây. Trong tình huống chứa ma túy và mạo nhận là bác sĩ để mua thuốc trị bệnh đó, thì chúng ta thấy đây nó là hậu quả của hai hành động. Một phần là của tâm tham, một phần là của tâm si mê. Tham có thể dẫn đến sự mờ ám và không còn biết đâu là đúng và sai. Si mê đó, vì có gốc rễ là mờ ám, cho nên người đó có thể bị chìm đắm ở trong tâm tham và cũng có thể bị chìm đắm ở trong tâm sân. Dĩ nhiên cụ hòa hậu này không phải là người buôn bán ma túy, cũng không bị vướng kẹt ở trong đường dây buôn bán ma túy, mà là cái người hưởng thụ ma túy thôi. Với văn nghệ sĩ, với big show, những giới mà sống quá nhiều với truyền thông, những ánh đèn, những tràng vỗ tay, những lời ca ngợi, những cái khen tặng của quần chúng, mến mộ của đám đông, có thể làm cho cảm xúc của họ sống dâng trào một cách khác thường. Và có lẽ là dựa vào cái khuynh hướng sống đó, với cái nghề sống đó, mà người Trung Quốc từ xưa đã gọi với văn nghệ sĩ là sướng ca vô loại. Đây không phải là cái từ xấu, vì người Trung Quốc rất là trọng thuyết chính danh. Vua phải ra vua, quan phải ra quan, dân phải ra dân, cha mẹ phải ra cha mẹ, thầy cô giáo phải ra cô giáo. Bất kỳ là ai trong xã hội khi đóng một vai trò gì, bởi nghề nghiệp, bởi sự tình nguyện, bởi cái khế ước, bởi các tương quan xã hội, thì phải đóng trọn vẹn cái vai đó cho ra hồn. Đây rồi mới được gọi là một công dân gương mẫu. Nhưng mà cái giới văn nghệ sĩ đó, khi đóng phim, có lúc làm vua, có lúc làm giặc, có lúc làm người tốt, có khi làm kẻ xấu. Trong cải lương, trong kịch nói cũng thế. Và các người mẫu thì nay mặc đồ này, mai mặc đồ kia, là đóng các nhân cách khác nhau, với các cái vai diễn khác nhau, theo yêu cầu, theo hợp đồng. Và do vậy họ phải cố gắng làm sao phải nhập vai thật là xác thực như chính đương sự được đề cập ở trong cái vai diễn mà họ được phân công. Do việc nhập nhiều vai như thế, cho nên cá tính của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các cái vai được nhập vào này. Và nếu mất sự kiểm soát của tâm, họ có thể sử dụng các hạt giống mà họ đã từng đóng những cái vai xấu. Cho nên sướng ca không liệt vào một loại chánh danh nào hết, bởi vì cái vai mà họ thủ nó quá nhiều đi. Một số hài giả dạng đóng vai là nữ khi họ là nam, một số nữ hài đó đóng vai nam khi họ là nữ, một số vừa là nam vừa là nữ nhưng mà đóng vai giới tính thứ ba. Hầu như là họ cứ thay vai đổi ngôi với những cái vị thế mà theo đó đó cái kính tích nhân vật đó phải làm cho họ phải thay đổi và nhập cuộc theo. Do đó nếu không biết giữ chính mình thì với bích xô dễ rơi vào chủ nghĩa ăn chơi, các loại đập đá, thuốc lắc, hút chích, ma túy tổng hợp. Và nếu không biết dừng và không biết tự cứu giúp chính mình, đến lúc nào đó sẽ bị đẩy vào con đường cùng mà chính mình là kẻ sát thủ chứ không phải là một người đập khác. Sự suy sụp và kết liễu của Elvis Presley cũng là do sử dụng ma túy. Michael Jackson cũng do sử dụng ma túy. Maradona, vua phá lưới, cũng do sử dụng ma túy, và nhiều nhân vật khác lỗi lạc trên hành tinh cũng do bị vướng vào con đường này bởi tâm si mê, bởi thích tìm những cái cảm giác bay bổng như là ở trên thiên giới, mà nhiều người đã kết liễu quá sớm cái tương lai và sự đóng góp của mình. Do đó khi làm dân nghệ sĩ đó thì chúng ta phải nhớ rằng là mình là con người của công chúng. Nhiệm vụ và các hoạt động của họ là mang lại niềm vui, cải thiện đời sống xã hội với các thông điệp mà họ đóng để gửi gắm cho người xem, người thưởng thức những cái giá trị mà theo đó đó có thể góp phần mang lại nụ cười, hạnh phúc cho những người thưởng thức. Cho nên họ giàu rất nhanh. Và nếu không biết sử dụng cái phước làm giàu đó cho những mục đích tốt đẹp hơn, thì khi mà việc hưởng thụ các phước đã hết rồi, cái việc tuột dốc đó là không có hãm phanh. Điều này đã được kinh Địa Tạng nói qua hình ảnh năm tướng si xuất hiện đối với con người ngoài hành tinh, làm cho họ bị rơi rớt, làm con người trên hành tinh, con người trên hành tinh ở vai trò giàu trở thành vai trò nghèo, ở vai trò cao tuột xuống vai trò thấp, lên voi xuống chó diễn ra là một quy luật lệ thuộc hoàn toàn vào lối sống của con người, chứ không có ai quyết định lấy hết. Do đó không quý trọng cái vị thế mà mình đang đóng góp cho xã hội, là ta tự kết liễu cái con đường mà mình đang đóng góp thôi. Do đó phải biết tự làm chủ tâm để vượt qua những nỗi đau có thể có. B. Dù là một người giàu, nhưng lòng tham á không có nghĩa là đã được chuyển hóa. Người giàu tham theo kiểu giàu, người nghèo tham theo kiểu nghèo, người trung lưu tham theo kiểu trung lưu. Mọi thành phần từ chính trị cho đến giới giải trí, nhà văn, nhà giáo, giới tôn giáo, nếu không biết cách tự làm chủ tâm thì vẫn có thể bị lòng tham chi phối như thường. Bởi dĩ nhiên hậu quả của đó là rất nghiêm trọng. Ai có ngờ rằng một hoa hậu triệu phú, tiền bỏ vào trong ngân hàng mỗi tháng dư ra có thể vài chục ngàn đô, mua các cái loại áo quần sang trọng, hàng hiệu vài ba ngàn đô, cô không thấm béo gì. Nhưng mà lại không kiềm chế được cái tâm tham, nó như một sự đổ nghiệp. Cái quả của hạt giống tham đã lúc chín mùi rồi, thì lúc ấy người ta bị trở nên, mà gọi là bị mê mờ đến độ đã đẩy mình vào con đường cùng. Đó là bài học và quá đắt giá cho một nỗi đau để người khác có thể tránh và không bị vướng vào. Câu chuyện 2. Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đó là ông Dominic Strauss-Kahn, sinh vào ngày 14 tháng 5 năm bị vướng vào cái vụ kiện tụng tấn công tình dục vào ngày 14 tháng 5 năm 2011 tại một cái khách sạn sang trọng gần New York. Đang khi ông đi làm công tác ngoại giao quốc tế và chuẩn bị trên đường đi tham dự một phiên họp rất quan trọng cấp bộ trưởng tài chính thuộc các liên minh châu Âu tại Brussels, ông bị bắt đang khi ngồi trên chiếc máy bay hãng Air France tại phi trường John Kennedy. Sau hơn một giờ khi rời khỏi khách sạn, cảnh sát đã được cô hầu phòng báo rằng cô bị tấn công tình dục. Lập tức họ đã đến phi trường và áp tải ông về nơi tạm giam. Khi hỏi trong quá trình bắt đó, thì chính trị gia này đã giữ yên lặng và cho rằng là cần đến một luật sư để biện hộ cho nỗi hồng quan của mình. Tại khách sạn vừa nêu thì ông thuê phòng mang con số 2006 với giá phòng là 3.000 đô la một đêm. Sau khi dùng cơm trưa xong á, thì từ phòng tắm bước ra, trên cơ thể không có một mảnh áo nào cả. Lúc ấy thì cô hầu phòng khi được lệnh của nhân viên tiếp tân rằng là khách chuẩn bị rời khỏi phòng, cho nên đến để kiểm tra các thức ăn thức uống xem khách có tiêu thụ cái gì hay không. Thì lúc ấy theo cáo trạng của cô hầu phòng Diallo này là chính trị gia đã tấn công giống như một con hổ đói vào cô. Cô đã kháng cự, và sự kháng cự giữa hai bên đã làm cho cô có một cái vết xước trên bàn tay. Đó là một cái bằng chứng mà chính trị gia này khó có thể biện hộ được tại các phiên tòa diễn ra trên đất Mỹ. Cựu bộ trưởng về chánh pháp ngay thời điểm bị bắt đó, là một chính trị gia nổi tiếng đăng lên của đảng xã hội và được xem là ứng cử viên tổng thống nước Pháp sáng giá nhất, hơn cả ông Hollande. Và ông cũng là người lèo lái quỹ tiền tệ quốc tế trong những năm mà cái sóng gió của cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho cả thế giới điên đảo, chứ không riêng gì cho ông. Như bằng cái tài ba và sở trường vượt trội hơn những người từng nhiệm, trong suốt mấy năm khủng hoảng tài chính toàn cầu mà ông là người cầm cái nơi mật của cái tổ chức quan trọng thế giới này, thì mọi việc được xem như là bình ổn, không có gì được xem là xấu. Ông cũng là người đưa ra cái kế hoạch cứu trợ nước Bồ Đào Nha và Hy Lạp trước nợ xấu và có khả năng vỡ nợ. Nhưng mà khi mà ông bị vướng vào cái vụ tấn công tình dục thì hầu như là tất cả mọi người đã quay lưng lại với ông. Ngay cả những nước nhận viện trợ, những tổ chức nhận viện trợ, những con người nhận viện trợ, cái nỗi đau đó đó đã làm cho ông phải khóc thầm với chính mình thôi. Chuyện thực hư của câu chuyện này đó đến bây giờ vẫn còn là một cái gì đó bí ẩn. Vào tháng 2 năm 2012, đang trong cái cuộc vận động bầu cử tổng thống, thì lần đầu tiên sau 10 tháng ông đã chính thức lên tiếng rằng là cái vụ nghi án tấn công tình dục đó là một vụ dàn xếp, mà người dàn xếp theo ông ám chỉ không ai khác hơn là cựu tổng thống Pháp Sarkozy, lúc ấy vẫn đang còn là đương kim tổng thống và đang vận động tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai. Lập tức lên đài truyền hình, tổng thống Sarkozy đã phản biện và yêu cầu chính trị gia Khan hãy đưa ra các bằng chứng, còn bằng không thì tốt nhất là đừng nên bị vướng kẹt thêm một vụ kiện thứ hai vì tội vu khống. Dĩ nhiên những lời qua tiếng lại nó không dẫn đi tới đâu, và cũng không có một trong hai người đã thưa kiện ra tòa tại Pháp. Vào tháng 7 năm 2011, tức là sau 2 tháng bị tạm giam đó, thì chính trị gia này được tại ngoại để điều tra. Rất may mắn là trong suốt thời gian đấu tranh, theo như ông nói, ông là một nạn nhân, thì vợ của ông là một nhân vật nổi tiếng ở trên truyền hình của Pháp, tên là Anne Sinclair, rất là hiểu tâm đầu ý hợp, nâng đỡ, hỗ trợ, biện hộ giùm và góp phần tháo mở những nỗi khổ niềm đau mà ông đang gánh lấy. Chứ nếu như gặp những người vợ khác, có lẽ là cơ hội ly dị là rất cao. Đằng này đó, bà gạt phân ra hết tất cả mọi khả năng có thể có. Mà dù trước đó đó tại Pháp thì ông cũng đã bị tai tiếng về vì những cái vụ tấn công tình dục, những cái vụ tai tiếng về đường dây gái mại dâm, gái gọi cao cấp. Và sau khi trở về lại Pháp thì từ tháng 2 cho đến tháng 4 năm 2002 ông lại tiếp tục bị những cáo buộc đó. Cái nghiệp của ông là luôn luôn bị gắn kết với những cái tai tiếng này. Sau khi điều tra bằng nhiều cách, cuối cùng thì công tố viên của Hoa Kỳ, người đã được giao theo dõi vụ án đó, đã tuyên ông trắng án vì phát hiện ra trong lời khai của cô hầu bàn này đó có nhiều điều nó không có ăn khớp trước và sau, cho nên không đủ cơ sở dữ liệu để kết tội ông. Niềm mà vui đó được dâng đôi khi vừa bước ra khỏi tòa án đó, thì có người vợ đi kế cạnh với sự hiểu biết nâng đỡ, và cũng nhờ người vợ đồng hành đó mà ông đã vượt qua nỗi đau. Có lúc ông đã nghĩ đến cảm giác tự tử vì toàn bộ sự nghiệp chính trị, toàn bộ sự nghiệp tài chính của ông đó được xem là kết thúc. Trôi sông đổ biển, cháy sạch sành sanh thành tro bụi không còn gì hết. Rất may mắn là nhờ người vợ, cho nên ông đã vượt qua được cái cảm giác khổ đau tột cùng. Còn cái việc sự thật nó như thế nào đó thì bây giờ đó ta phải lệ thuộc vào quyết định của tòa án thôi. Tòa án quyết định là ông trắng án, ông có tội, nhưng mà sự nghiệp của ông đã kết thúc rồi. Và ngày 15 tháng 5 2012 vừa qua thì ông chính thức ký đơn kiện lại cô hầu bàn Diallo, nói rằng là cô này vì dàn dựng, được dàn dựng bởi các đối thủ chính trị của ông tại Pháp và dẫn đến cái vụ kiện tụng làm tổn thất các quyền lợi chính trị và danh dự của ông, làm cho ông phải bị trắng tay như ngày hôm nay. Cho nên vụ kiện ông đòi bồi thường là $1 triệu. Chúng ta phải chờ đợi trong vòng vài tháng, thậm chí có thể vài năm, xem cái diễn tiến và cái kết thúc của vụ kiện này như thế nào. Những đảng đối lập thì cho rằng cái cách làm của Kant thực ra chỉ để gỡ gạt cái danh dự và tô bóng là tên tuổi của mình sau một năm quá bị tai tiếng. Sau khi rời khỏi Hoa Kỳ đó, trở về lại Pháp lần đầu tiên, thì ông đã có cuộc phỏng vấn với các đài quốc gia tại Pháp và cho rằng đó giữa ông và Diallo đó là có sự đồng thuận về tình yêu. Nhưng mà sau đó bị các đảng đối lập đó, cho tiền và khai thác triệt để, cho nên là cô ấy đã nói ngược lại. Và từ đó đó ông bị tổn thất lớn. Dĩ nhiên cái sự thật đó cũng khó mà có thể kiểm chứng được, ngoài hai người và quy luật nhân quả ta. Dù sao đi nữa thì câu chuyện đau lòng đó cũng để lại cho chúng ta một số bài học sau đây. Nỗi cô đơn và sự trống vắng đó là kẻ đưa đường, quỷ đưa lối cho những ai đánh mất sự làm chủ của tâm. Kéo theo sau đó là những cái lúng lút sâu trong sự bất hạnh. Cho nên khi bị cô đơn và khổ đau chi phối, nhớ là chị em phụ nữ, nhớ là đừng có tâm sự với người khác giới phái. Cái sự đồng cảm trong tình huống này đó có thể dễ dàng dẫn đến cái cơ hội bị lợi dụng. Ở do vậy, từ một nỗi khổ đau đang có chưa được kết thúc là tiếp tục bị lôi dẫn vào một nỗi đau kế tiếp. Và người nam cũng thế. Sự trống vắng cô đơn đó có thể làm cho họ phải đi tìm kiếm cái gì đó, một ai đó để lắp vào. Đó là một cái phản ứng rất thông thường của tâm lý thôi. Và do vậy đánh mất đi chánh niệm và thiếu sự kiểm soát ta sẽ biến mình trở thành nạn nhân. Và những tổn thất kéo theo sau đó, đó có thể như là trời, mà cái mà ta thưởng thức để qua cái nỗi cô đơn trống vắng là lúc nó chỉ là vực sâu thôi, tức là nó không có một sự tương đương, không có một sự đồng đẳng nào hết. Ấy thế mà vì nỗi đam mê, vì sự si mê mà rất nhiều con người đã phải đẩy mình vào cái con đường cùng. Qua lời trả lời trên đài truyền hình của Pháp đó, thì ông có thừa nhận rằng là ông có thể hiện cái tình yêu và ít nhiều tình dục đối với cô hậu bà, vì nó cũng là cái kết quả của việc thiếu kiểm soát tâm mà thôi. Cho nên cố gắng làm chủ tâm khi ở một mình, khi chồng hoặc là vợ đi xa do công tác, do nhu cầu của công việc. Thì người ở một mình thì cố gắng theo lời Phật dạy đó, tìm cho mình các cái công việc có ý nghĩa để bận rộn vào, lao động tay chân, vận động cơ bắp, tham gia các cái sinh hoạt hội đoàn, tham gia các cái sinh hoạt tâm linh, sẽ làm cho chúng ta được thay thế bằng những niềm vui tích cực hơn, có giá trị hơn. Và do đó chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn đối khác về những cái tham muốn, mà việc lao theo nó, thỏa mãn nó đó là một mối đe dọa cho tương lai. B. Cạm bẫy trong cuộc đời là rất nhiều. Con mồi của cạm bẫy nó không phải nó ngon, hấp dẫn hơn những giá trị thật đâu, đôi lúc nó còn kém hơn rất là xa. Nhưng vì sự mất kiểm soát tâm đã làm cho người bị vướng bẫy đó có cảm giác rằng là con mồi đó có giá trị gấp nhiều lần. Và có nhiều người tự tin rằng là khi mình giỡn chơi với con mồi sẽ bị vờn, bị ăn, sau đó mình ra đi một cách an toàn. Không ngờ cái quy luật nhân quả nó đeo bám con người, luật pháp con người có thể tránh được sau một thời gian bằng sự khéo léo, bằng sự bao che, bằng ô dù, bằng các biện hộ giỏi của các luật sư. Nhưng ta khó có thể qua mặt được luật nhân quả. Cho nên ai nghĩ rằng là mình cao tay ấn, có thể giỡn con mồi, chụp bắt con mồi, ăn con mồi và thoát ra khỏi con mồi và cái bẫy mồi một cách an toàn, nếu nói đó là một sự dại dột, tức là đánh giá quá cao về bản thân mình, đang khi luật nhân quả sẽ không buông tha những kẻ lừa dối và phạm pháp. Cho nên tốt nhất là ứng xử giữa người với con người một cách có tình với nhau, không xem ai là công cụ cho việc hưởng thụ hạnh phúc của bản thân. Tinh thần đạo đức Phật dạy như vừa nêu đó, nó trở thành là một cái phương châm sống rất tốt. Cho nên trong những tình huống bị cạm bẫy, ta vẫn đủ sức, đủ khôn ngoan, đủ bình tĩnh để có thể thoát ra nó một cách an toàn. Chính trị bất chấp các thủ đoạn, vậy người ta làm sao để có thể hạ gục được đối thủ của mình một cách nhanh chóng thì càng tốt. Kant đã than phiền đảng đối lập đang nắm vai trò lãnh đạo quốc gia đã cho người cài dây nghe lén, cho nên những cuộc điện đàm của ông qua điện thoại di động và điện thoại bàn đã bị thâu. Cho nên họ biết là ông sẽ ngủ ở khách sạn nào, ở phòng nào, và đặt các cái dụng cụ nghe lén ở trong phòng, cho nên mới biết những cái cuộc đàm thoại giữa ông và cô hậu bà. Do vậy mới dàn xếp biến một cái cuộc tình vụng trộm trở thành là một cái cuộc tấn công tình dục để đẩy ông vào cái chỗ chết
Đó là một giải trình thôi. Nếu đó là một sự thật thì chúng ta thấy trên con đường chính trị đó, người ta đã hại lẫn nhau một cách là không có lương tâm. Thì cũng khó mà cấm các nhà chính trị sử dụng các cái thủ đoạn xấu xa đó. Hầu như trên khắp thế giới chính trị nào cũng đi bằng những con đường này để hạ các đối thủ. Ví dụ như Assange khi thành lập và công bố các cái tài liệu bí mật do ăn cắp được của chính phủ Hoa Kỳ trên trang web WikiLeaks, thì lập tức là ông đã bị dàn dựng tấn công tình dục hai phụ nữ đang ghi đó họ có tình với nhau thật sự, và hai phụ nữ này được hỗ trợ tài chính cho nên đã kiện cáo ông và làm cho ông phải bị tạm giam để điều tra. Và đó là cái cách mà theo những người mà ủng hộ Assange đó, cho rằng đó là cái cách là đánh lạc hướng các dư luận đang ngắm vào cái hoạt động chính trị thiếu lương tâm của chính phủ Hoa Kỳ trên toàn cầu. Các sứ quán, các tổng lãnh sự của Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới là những cái ổ về tình báo. Họ báo cáo các hoạt động của chính phủ đó, các nhân vật, các đảng đối lập, khuynh hướng, rồi sức mạnh chính trị, quân sự và những cái diễn tiến trong nước một cách rất là chuẩn. Lập tức Hoa Kỳ phải triệu hồi hết toàn bộ các chính trị gia ngoại giao của Hoa Kỳ, bao gồm đại sứ, tổng lãnh sự và các nhân viên tùy viên chính trị về, phải lập tức đào tạo một lực lượng tương đương để gỡ xa các quốc gia đó. Việc tổn thất đó theo đánh giá của thế giới là đến hàng tỷ đô la. Chính trị là thế. Trong các cái mậu dịch, đối thủ cũng có thể hạ bệ các doanh nghiệp mà họ nghĩ rằng là nếu để cho những gì người phát triển bình thường đó thì có thể mình sẽ không có chỗ đứng. Cho nên người ta cũng có thể sử dụng nhiều thủ đoạn rất gay gắt để giết hại lẫn nhau. Vì đó phải sống có chánh niệm, lấy lương tâm đạo đức làm thước đo để chúng ta không hại ai và cũng không để ai có thể hại được mình. Câu chuyện 3. Bernard Madoff, người sinh vào ngày 24 tháng 4 năm 1938, đã một thời vào những thập niên 70-80 của thế kỷ trước được phong với một danh hiệu cao quý là God of Finance. God đây là chữ ghê dứt hoa, thượng đế của tài chính. Vì ta nghĩ rằng là ông có cái tài nắng tạo cái cơ hội tài chính cho các thị trường chứng khoán tại phố Wall và trên toàn Hoa Kỳ nói chung. Ông đã từng là chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq và cũng là người sáng lập ra hãng chứng khoán đầu tư mang tên ông vào năm 1960 tại thành phố Wall. Và cái vai trò của ông đó là trở thành nhà cung cấp thị trường thứ ba, tức là không thông qua các hãng chuyên biệt mà thực hiện trực tiếp các cái giao dịch đơn đặt hàng mua bán thẳng từ các nhà đầu tư môi giới bán lẻ trên toàn cầu. Ông đã có hàng trăm các văn phòng trên 200 quốc gia, hơn 100.000 các nhân viên. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2010, Cục Tình báo Liên bang Hoa Kỳ FBI đã bắt tạm giam ông sau khi có được lời khai của hai người con trai ông là Andrew và Mark. Từ những lời khai này đó, ta mới phanh phui ra được cái mô hình mà ông làm á, thực ra chỉ là một sự gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ nói riêng và toàn cầu nói chung. Đó được xem là vụ lừa đảo tai tiếng nhất ở trong lịch sử. Khi bị bắt thì ông đã bắt đầu thừa nhận rằng là mô hình tài chính chứng khoán mà ông theo đuổi trong vòng mấy chục năm qua đó là mô hình Charlie Ponzi, gọi tắt là mô hình Ponzi. Ponzi là tên và gọi đủ là Charlie Ponzi, người Ý sang định cư ở Hoa Kỳ đó bằng cái số vốn $2.50 mà khéo thuyết phục các bạn của mình đầu tư bằng cái lời hứa các cái khoản lãi rất là hậu hỷ. Và chẳng mấy chốc đó, cái mô hình đó đã lấy được niềm tin của rất nhiều người. Và ông lấy cái người đầu tiền của người đầu tư sau trả lãi cho người đầu tư trước. Mà phần lớn đó, những người đầu tư đó, ông phải đặt ra cái tiêu chuẩn về cái số tiền mà họ có. Họ toàn là những giới tài chính lớn, giàu có, thuộc hàng thượng lưu. Và ông biết rất rõ là giới thượng lưu sẽ hiếm có nhu cầu rút tiền ra. Họ để vào cái khoản đầu tư vừa là để được an toàn, vừa là để được làm giàu thôi. Hiếm khi nào họ lấy ra lắm. Cái mô hình Ponzi đó đã bị phát hiện và Ponzi đã bị trục xuất về nước, cuối cùng phải chết một cách thảm hại và được chôn ở trong một nghĩa trang của những người nhà nghèo. Nó như là một cái hậu quả nhãn tiền về những nỗi đau mà ông đã tạo ra cho biết bao nhiêu là người. Madoff mặc dù không phải là con cháu của Ponzi, như là sử dụng lại cái công thức của Ponzi một cách rất hiệu quả, với cái tầm lớn hơn gấp trăm lần với cái người tiền nhiệm của mình. Thiệt hại mà mô hình Ponzi do Madoff để lại cho thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ theo đánh giá tối thiểu là 50 tỷ Mỹ Kim. Và theo đánh giá độc lập của các cơ quan tài chính thế giới đó, thì cái tổn thất đó có thể lên đến 65 tỷ đô la, làm sụp đổ hàng loạt các ngân hàng lớn ở Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Hà Lan, Nhật Bản và nhiều nước khác. Ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại của Hoa Kỳ và toàn cầu là điều không tránh khỏi. Ông đã đẩy 9.000 nạn nhân đầu tư các cái khoản tiền rất lớn vào ông vào một cái lối hoàn toàn bế tắc. Hàng ngàn gia đình đã bị sạt nghiệp, hàng chục người bạn thân đã bị phản bội, trong số đó có nhiều triệu phú đã phải tự tử mà chết vì không chịu được cái cảnh bị trắng tay, bị người thân của mình lừa đảo đến tận cùng. Nhiều quỹ từ thiện nổi tiếng thế giới phải đóng cửa vì không còn ngân sách để hoạt động do đầu tư vào chứng khoán liên hệ đến các công ty của Madoff, bao gồm những quỹ từ thiện lớn sau đây: Lapin, Bico World và CHT. Trong giai đoạn bị phát hiện thì Madoff còn khôn khéo tẩu tán tài sản để cho vợ và con của mình cùng đứng tên. Và rất may đó là luật và tòa án tại Hoa Kỳ đã kịp thời xử lý và buộc vợ con của ông phải trả lại trên 170 mấy tỷ đô la. Cái tiến trình trả lại như thế thì hiện nay vẫn đang còn được diễn ra, chưa được kết thúc. Tháng 3 năm 2012, tại tòa án New York thì ông đã thừa nhận công khai rằng trong hơn 30 năm qua, ông đã dựng lên một mô hình kim tự tháp tài chính theo công thức trả tiền cho người đầu tư trước bằng cái tiền mới của người đầu tư sau. Nhưng mà điều ông xui rất là khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra tại phố Wall vào giữa năm 2007 tạm kết thúc vào năm 2009 đã làm cho một số nhà đầu tư không còn cách nào khác phải có nhu cầu rút tiền mà mình đã đầu tư từ Madoff. Lúc đó mới tá hỏa phát hiện ra rằng là tiền của mình đã bị ông này sử dụng sạch trơn rồi, không còn để trả nữa. Lúc đó mới tố tụng dẫn đến tình trạng là ông bị giam trong tù, và kết quả là ông đã bị chánh án Danny Chin kết 11 tội danh cực nặng và bị phạt 170 năm tù giam, rồi ra lệnh gia đình của ông phải hoàn trả 170 tỷ đô, tức là buộc phải bán các tài sản và bất động sản để trả người đó, dầu họ có số tiền đó hay không chưa cần biết. Đó là một cú lừa rất ngoạn mục. Và FBI đó đã cảnh báo vào những thập niên 70, người ta cũng không có cẩn trọng để tin, vì Madoff khôn ngoan hơn ông Bonzi ở chỗ để có được cái cơ hội đầu tư vào chứng khoán của ông đó, nhà đầu tư buộc phải có một lá thư giới thiệu của một triệu phú. Ai có được nhiều lá thư của các triệu phú giới thiệu thì ông nhận, còn những người khác ít hơn thì ông không nhận trong khoảng thời gian mà ông đưa ra những thông cáo. Điều đó nó làm cho người ta có cảm giác rằng mình đã chọn mặt gửi hàng đúng quá, biết đặt đúng người để cái khoản đầu tư của mình nó lớn dần theo năm tháng. Ở đồng qua mặt được rất nhiều các triệu phú và tỷ phú, bởi vì ông ta có hàng trăm các công ty, các văn phòng cực kỳ sang trọng, nhân viên hưởng lương cực kỳ lớn so với các cơ quan cùng chức năng để thu hút và để đánh bóng tên tuổi của mình. Do vậy rất nhiều người đã không ngờ đến rằng ông là một tay đại lừa đảo chưa từng có trong lịch sử của loài người. Dù sau đây nữa thì câu chuyện thật này đó cũng để lại cho chúng ta một số bài học với nhiều giọt nước mắt. À, kẻ lừa đảo xây toàn bộ cái tương lai của mình trên lòng tham và sự si mê. Cái thông minh của Madoff có thể qua mặt được nhiều người suốt gần 50 năm, nhưng không thể nào qua mặt được luật pháp, và nhất là qua mặt được nhân quả. Sau 50 năm cũng giống như cây kim bị phủ trùm ở trong màn, trong mềm, rồi cũng phải lòi ra. Cái gì đã đến lúc chín mùi, quả nó phải trổ như là một quy luật tất yếu. Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú, dầu có đồng thổ dưới lòng đất sâu, bê lội thật là sâu dưới lòng biển, bay thật cao và xa vào vũ trụ, khi một dịp xấu đã đến lúc chín mùi thì đương sự tạo ra nó phải gánh lấy các hậu quả chứ không ai khác. Sự trốn thoát là không thể thực hiện được. Đó là lời dạy được cảnh báo như là tiêu chí về đạo đức để giúp cho con người có thể sống có trách nhiệm hơn, biết sợ sự trừng phạt hơn và biết hạn chế các hành động thương tổn đối với tha nhân nếu chưa có thể trực tiếp làm hạnh phúc hay mang niềm vui nụ cười cho người khác. Do đó xây dựng tương lai và sự làm giàu trên lòng tham thiếu sáng suốt thì sự sụp đổ nó đã được bắt đầu từ ngay cách thức đặt vấn đề và đầu tư. Mà Đớp biết rất rõ là mình không thể nào tồn tại được lâu dài. Ông tâm sự khi được tòa án truy hỏi, với tòa hỏi là họ tiếp tục, thế tại sao ông lại không biết dừng sớm hơn để đỡ khổ cho thế giới hơn? Thì ông nói rằng là bây giờ tôi đã được người ta phong như là thượng đế rồi, cái tên tuổi tôi đã quá lớn rồi, tôi không thể nào dừng được nữa, tôi phải lao như một con thiêu thân thôi. Cái lòng tham nó có sự cuốn hút đến thế, nó tạo ra các mắt xích đã làm cho nghiệp xấu ngày càng nặng hơn và hậu quả của nó đó ngày càng bi đát hơn thôi. Dĩ nhiên là ông biết quá rõ cái mô hình của Ponzi, ít nhiều gì ông cũng tham khảo mô hình này, và ông làm tinh vi hơn, khôn khéo hơn, cho nên đến gần 50 năm ông mới bị phát hiện. B. Hàng trăm ngân hàng, các triệu phú, các tổ chức từ thiện, các nhà đầu tư cũng đang xây dựng cái dịch vụ đầu tư của mình trên lòng tham. Ở đây đó mà đớp rất là khôn, thay vì các ngân hàng ở Hoa Kỳ cho lãi suất thường khoảng chừng 2% trên một năm, thì ông cho có thể 15%, 20%, tức là cao hơn các dịch vụ cùng chất lượng từ 8 cho đến 20 lần. Việc đó đã kích thích lòng tham của các nhà đầu tư, vì nghĩ rằng đó mình đầu tư được vào trong một mảnh đất phì nhiêu, chẳng mấy chốc sau mình sẽ có thể trở thành là người giàu sang hơn. Thông thường đó, những cái món hời, đó là những lãi suất cao vượt quá cái mức bình thường đó, đều là những con mồi béo bở cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi đi: những người cho vay, xin lỗi, thích vay nặng lãi, dĩ nhiên là họ không có khả năng thanh toán và thanh khoản với ngân hàng, cũng không có một cái gì có đáng giá để có thể thế chấp ngân hàng. Ngân hàng khi đi kiểm định cũng cảm thấy là không thể nào tin rằng người có nhu cầu vay cái số tiền lớn đó có thể thanh khoản và thanh toán trong tương lai, cho nên họ đã đóng cửa không cho vay. Thì bây giờ chúng ta là những người tư nhân thiếu kinh nghiệm, thiếu chuyên môn, thiếu chiều sâu, khi mà được tặng cho các cái khoản lãi quá đặc biệt thì lòng tham chúng ta bắt đầu được trỗi dậy, làm chúng ta thích đầu tư vào những cái khoản đầu tư mà tính rủi ro của nó rất cao. Cái chết ở đây có thể diễn ra như là một mắt xích di chuyển. Báo chí thì không nói gì đến những giọt nước mắt của Madoff trong thời gian gần một năm ông ở tù. Nhưng chắc chắn rằng là nỗi đau của hàng ngàn người, vài chục ngàn người do ông bị lừa đó, do ông lừa, sẽ trở thành là một nỗi ám ảnh lâu dài cho đến lúc nào ông còn sống, còn hơi thở, còn suy nghĩ. Do đó bớt đi một lòng tham, ta có thể bớt đi một rủi ro và sự cố tiêu cực. Thà chậm vào một chút xíu mà những gì ta đạt được đó, nó có cái mức an toàn cao hơn. Thà nghèo đi một chút xíu mà ta không phải bị sống với cái tòa án lương tâm rai rứt, dằn xé và trừng phạt mình ngày và đêm. Rất nhiều người đã muốn thành công ngắn, khỏi phải đầu tư nhiều, dẫn đến tình trạng là vi phạm luật pháp, để lại nỗi đau cho những người thân, chứ không phải riêng chính mình. Thì nỗi ám ảnh đó có thể kéo dài đến nhiều năm sau vẫn có thể chưa kết thúc. Mà muốn chuyển hóa được tâm tham thì theo đạo Phật phải chuyển hóa được tâm si mê, vì si mê sẽ làm cho cái tham bơm phồng. Chúng ta nhìn vào cái sự giãn nở của bong bóng tâm tham đó, chúng ta sẽ bị mờ quáng, mù quáng bởi nó, cho nên khó lòng mà có thể thoát ra được. Do sự si mê, chúng ta có thể ứng xử không giống ai, không ra gì, hại mình, hại người, có thể làm tất tần tật những thứ xấu xa, tội lỗi và đáng trách. Qua ba câu chuyện tiêu biểu, một chuyện gắn liền với giới Bích Xô, chuyện gắn liền với giới chính trị, chuyện gắn liền với giới tài chính. Chúng ta nên lưu tâm rằng là cái khổ và những giọt nước mắt có thể tấn công bất kỳ ai trong chúng ta, dù ở vai trò vị thế xã hội nào, nam hay nữ, già hay trẻ, có thiện chí hay không có thiện chí. Do vì mình nhìn thấy được rằng là những giọt nước mắt đó, nó là cái kết quả rất muộn màng của những hành động có vấn đề, những động cơ tiêu cực, những cái quyết định sai lầm, những cái lối đi đó thiếu sáng suốt. Do đó thay vì chúng ta chìm vào trong nỗi đau với những sự biệt tuyệt vọng và bế tắc, thì tốt nhất ta hãy ngồi phân tích nguyên nhân như Đức Phật đã dạy. Đó là con đường khởi đi ban đầu rất cần thiết để thoát ra khỏi nó một cách an toàn. Tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, không chấp nhận số phận an bài, để ta khỏi nghĩ đến các con đường tự vẫn như là giải pháp, thì đó là một sai lầm lớn. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải nương theo Bát Chánh Đạo để tự làm mới chính mình. Nhờ gọi chánh kiến, ta có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, nhìn thế giới và con người đó theo một cái tương quan đa chiều để ta có trách nhiệm hơn. Nhờ chánh tư duy, chúng ta có cái sáng suốt ở trong suy luận, tổng hợp, diễn dịch, loại suy. Từ những cái cá biệt, ta có thể quy kết thành nguyên lý, từ cái nguyên lý ta có thể ứng dụng thành những cái tình huống cụ thể. Ta có thể phán đoán được tình huống trước những người khác để có thể đầu tư an toàn và thành công, có thể làm giàu một cách liêm chính và lâu bền. Chánh ngữ giúp cho chúng ta truyền thông những cái có sự thật, mang tính xây dựng, có lòng khiêm nhã và tính lịch sự, có giá trị mang lại cho người nghe những điều hay. Hành động đạo đức được Đức Phật dạy bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không rượu và ma túy, cam kết sức khỏe để phục vụ cho người thân. Đạo đức trong nghề nghiệp được Đức Phật dạy tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đập nhân phẩm của con người, buôn bán lầu xanh vì làm cho biết bao nhiêu tình tan nát và truyền các loại bệnh chết người, chăn nuôi và đồ tể vì giết các loài động vật và gia súc, sản xuất và bán các độc dược vì có thể làm cho con người chọn con đường tự tử mà chết. Ngoài các nghề nghiệp chánh đáng, về các nghề nghiệp đó ra, thì những nghề nghiệp chánh đáng nào được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức Phật giáo thì được khích lệ. Giữ chánh niệm để tâm mình sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, và có thể giúp cho mình làm chủ được bản thân, vượt qua được những tai nạn trong lao động, trong lao thông, và tránh được các sự cố. Tinh tấn theo đuổi các giá trị tích cực, không bỏ cuộc nửa chừng trên sự nghiệp đúng và có giá trị. Từ bỏ các điều xấu, thực hiện các việc làm là những nỗ lực cần được phát huy. Và chánh định đó, tức là sự chuyển hóa tâm bằng thiền, bằng tụng kinh, bằng niệm Phật, bằng các pháp môn tu trong đạo Phật, giúp cho tâm mình trở nên thư thái, nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc. Các cơ bắp được giải phóng các căng thẳng, do đó là sống có ý nghĩa hơn, sống bền bỉ hơn, và sống có giá trị cho mình và cho người hơn. Thì đó là con đường 8 bước mà theo Đức Phật đó, thay vì chúng ta chìm trong những giọt nước mắt nó khổ niềm đau, thì hãy nỗ lực vượt qua nó. Ta thử đặt một câu hỏi: để cho người già không phải khóc, mọi thành phần trong xã hội không phải khóc, thì phải làm gì? Câu trả lời bao quát là tìm đến đạo Phật hiểu đạo Phật, học đạo Phật, thực hành đạo Phật và tiêu hóa các lời dạy chân lý và đạo đức của Đức Phật vào trong cuộc sống thường nhật của mình, cuộc đời sẽ bớt đi rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Với giàu sang mà học đạo Phật sẽ sống tử tế hơn, lòng từ bi sẽ rộng mở hơn, tấm lòng sẽ cao thượng hơn, sự chia sẻ đối với các mảnh đời bất hạnh sẽ được nhiều hơn, và tận dụng được các phước báo mà mình có đó, phục vụ cho các giá trị nhân sinh nhiều hơn. Biết được đạo Phật giới chính trị gia sẽ giảm đi việc sử dụng các thủ đoạn, sống một cách chân thật vì quyền lợi của đất nước, của những người dân, cho nên đóng góp hết sức mình để làm cho đất nước ngày càng đi lên theo phát triển bền vững, mỗi người có được cơm no áo ấm, các quyền căn bản và sự thái bình đó, được ngự trị trong tâm mỗi người, trong mỗi nhà, khắp mọi nơi, mọi chốn trên đất nước. Những thành phần sĩ, công, nông, thương đến với đạo Phật đó, sẽ sống tốt hơn. Mọi giao dịch trong xã hội của họ dựa trên nền tảng của luật pháp và đạo đức hơn, không lừa đảo nhau, không dối gạt nhau, không chà đạp nhau, không móc lột nhau, tôn trọng nhau như là những con người. Nhờ đó mà xã hội đó ngày càng được phát triển. Làm cha mẹ mà biết được Phật pháp, chúng ta sẽ hướng dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ. Là thanh thiếu niên mà biết được Phật pháp, ta có được tinh thần hiếu thảo từ nhỏ, tinh thần tự lập từ nhỏ, tinh thần tự lực từ nhỏ, và tinh thần vượt lên khó khăn bằng trí tuệ từ nhỏ, thì cha mẹ khỏe, gia đình được hạnh phúc. Hầu như thành phần nào mà biết được đạo Phật thì cũng sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn, có giá trị hơn. Do đó thay vì ngồi than khóc, thay vì chọn con đường tự tử, thay vì mượn rượu giải sầu, thay vì ghẹt vào chủ nghĩa hưởng thụ, việc đến với đạo Phật sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn chính mình của ngày hôm qua, và tương lai của ta sẽ tốt hơn là hiện tại này. Hiện tại này phải tốt hơn là của nhiều năm về trước. Ai đã từng trải nghiệm những cái quãng đời khổ đau bất hạnh trước khi đến với đạo Phật thì có thể thấy rất rõ là ánh sáng của Phật pháp đã làm cho họ trở thành một con người hoàn toàn mới, có một tương lai rất tươi sáng, được mọi người đánh giá đúng với cái bản chất thực của họ bây giờ, thay vì là phân biệt đối xử về những gì mà họ đã từng là một bóng đêm, hành động của họ đã từng là một nỗi đau, và chủ trương của họ, quyết định của họ đã từng là một cái nỗi ám ảnh của nhiều người khác. Thì bây giờ đó, nhờ đến với đạo Phật đó, người ta sẽ sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi hy vọng rằng buổi chia sẻ này nó sẽ gợi lên một vài suy nghĩ cho những người đang sống rất thành công, rất giàu sang, có danh dự, có vị thế xã hội, có vị thế chính trị, là những người lãnh đạo các cơ quan tổ chức, cần thấy rất rõ rằng là vô thường đó, trong cuộc đời có thể cuốn phăng đi hết tất cả như là một cơn sóng thần. Các tài sản mà chúng ta đang sở hữu, giàu cao như núi Tu Di, rộng như biển cả, sẽ rồi chúng ta phải bỏ lại sau lưng, không ai chết mà có thể mang theo được. Chỉ có hành động phước hay hành động nghiệp xấu theo chúng ta một cách rất trung thành, như âm vang không tách rời khỏi tiếng và bóng không tách rời khỏi hình. Do đó thay vì chúng ta hưởng thụ để cho nó hết, hoặc để lại cho con cháu một cách thiếu sáng suốt, có thể dẫn đến nhiều cái rắc rối, mời gọi nhiều cái trở ngại, thì hãy phát tâm hiến tặng cho các tổ chức từ thiện, cho các chương trình phục vụ quyền lợi và hạnh phúc của con người ở những quốc gia nghèo, ở những thành phần nghèo. Bill Gates sau khi rời khỏi thương trường đã sử dụng trên 50% số tiền của mình tạo dựng được cho cái quỹ từ thiện mang tên vợ chồng ông, Melinda and Gates Foundation. Và ông cũng đã thành công trong việc vận động các tỷ phú khác ủng hộ cho quỹ từ thiện. Người hưởng ứng mạnh nhất là tỷ phú Warren Buffett trên 40 tỷ Mỹ Kim, và đã kéo theo sự đóng góp của vài chục tỷ phú và vài trăm các triệu phú trên toàn cầu cho cái quỹ từ thiện vì nhân sinh, vì lợi hạnh phúc của những thành phần bất hạnh và cho những nước nghèo. Những lối sống cao thượng như thế rất đáng được tán dương, học hỏi và noi theo. Đặc biệt đó cũng có rất nhiều người đó không có tính kỹ, khi chết để là một gia tài kết xù, và rồi nó trở thành là đầu mối của sự tranh chấp. Có ai ngờ rằng một bà bán bún tên là Phấn, nghèo sơ nghèo sát, vất vả gây dựng tương lai của mình bằng hai bàn tay trắng, lại có thể tạo dựng được một khối gia tài kết xù để lại 1.000 tỷ không có di chúc. Chưa nói đến các bất động sản là nhà cửa của bà đang sở hữu. Đằng kia đó, rất nhiều công ty của nhà nước được nhà nước hỗ trợ, được chính sách ưu tiên hỗ trợ, thế mà vỡ nợ đến cả vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ. Còn một người đó thì chẳng có kiến thức gì, cũng chẳng được xã hội coi trọng như thế nào, cũng chẳng được ai nâng đỡ, nhưng mà để lại cả một gia tài cả nghìn tỷ. Đó là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nói một cách khác là cái mà do chúng ta tự tạo ra đó, chúng ta biết quý trọng, và chúng ta giữ nó theo cái hướng ngày càng phát triển hơn, ngày càng lớn mạnh hơn. Và cũng bằng công thức này, nếu không khéo, cô con gái nuôi mới được thừa nhận chính thức sau 5 năm trở thành sở hữu chủ của một gia tài cả nghìn tỷ đó. Nếu không khéo sử dụng cho các mục đích từ thiện mà mình vốn xuất thân là một người mồ côi, thì chẳng mấy chốc số tiền đó nó cũng có thể bị tổn thất bằng nhiều cách khác nhau. Và nếu có tấm lòng, số tiền cả 1.000 tỷ đó có thể chia các anh chị em bà con của bà Phấn, mà lẽ ra họ rất đáng để được hưởng ít nhất 1 phần nữa, cao thượng hơn có thể 2/3. 1/3 còn lại cô bé này vẫn có thể sống ung dung, hạnh phúc, giàu sang, phú quý trọn đời. Thì người ta có cái quyền thừa kế, những người thân, anh chị em, bà con ruột là không có quyền thừa kế theo luật. Do đó, để tài sản mà thiếu di chúc và không sử dụng cho những mục đích cao thượng từ thiện đó, thì khi chết đi đó, chẳng những ta không mang theo được, mà do sự bám víu vào nó có thể làm cho ta bị kẹt trong tiến trình tái sinh. Tiền mất nhưng mà tật bị mang trong tình huống này là điều khó tránh khỏi. Những người thân quyến còn lại đó sẽ biến nó trở thành là một con rắn độc, tranh chấp mất tình thân, an toàn tính mạng cũng theo đó có thể được phát sinh. Cho nên người giàu cũng khóc, khóc vì tình, khóc vì tiền, khóc vì vợ chồng, khóc vì cha mẹ, khóc vì con cái, khóc vì thất bại, khóc vì bị lừa đảo, khóc vì không giữ được, và còn có hàng trăm ngàn cái nguyên nhân khác nhau dẫn đến những sự khóc. Nếu trong thời gian ta sở hữu được chúng, ta làm những việc tốt và sống tốt, thì khi bị mất nó, nhờ hiểu được vô thường, ta không cảm thấy có một cái gì đó tiếc nuối, ta đứng dậy và tiếp tục đi đến phía trước. Nhờ đó ta có thể sống hạnh phúc hơn trong tương lai. Xin kết thúc tại đây.